Nhân đạo chí tôn, chương 1258, đạo áp chư hoàng, 1, góc truyện audio.com, trên không trung điếu ngao đài, vô số cường giả kim ô thị còn chưa kịp rời khỏi, đột nhiên chỉ nghe có người thất thanh la lên. Gã kim ô thị kia bị hỗn độn thần ngao phun ra rồi. Đám người nhao nhao nhìn xuống, tâm thần không khỏi đại chấn, quả nhiên nhìn thấy con hỗn độn thần ngao kia đã phun trung nhạc ra. Hắn vẫn chưa chết, hỗn độn thần ngao có nói với hắn tiên đoán tương lai không? Hắn có nghiên cứu được đạo đồ trên lưng thần ngao không? Gạch nối, vô số cường giả kim ô thị tinh thần đại chấn, tràn ngập mong chờ. Mặc dù lần này kim ô thị không thể câu được hỗn độn thần ngao, nhưng dù sao cũng có một tộc nhân được thần ngao cắn trúng, thậm chí còn bị thần ngao kéo vào trong hỗn độn, cuối cùng vẫn còn sống trở về. Nói không chừng gã tộc nhân này đã nhận được chỉ điểm của hỗn độn thần ngao. Chỗ cửa biển, trung nhạc biến thành tam túc kim ô, vỗ cánh bay lên, né tránh một đạo hỏa lãng ức vạn dặm bên dưới, trong lòng tràn ngập tiếc hận và không hiểu. Sao hỗn độn thần ngao không chịu nói cho ta biết tiên đoán liên quan tới tương lai a? Hỗn độn thần ngao tiên đoán cực kỳ chuẩn xác, là hình ảnh tương lai mà bọn họ nhìn thấy khi du lịch trong thời gian, có thể biết được rất nhiều chuyện. Nhưng sao con hỗn độn thần ngao này không nói cho hắn biết những tiên đoán tương lai đó? Hắn muốn hỏi tương lai nhân tộc có còn thê thảm như hiện tại nữa không? Muốn hỏi tương lai Phục Hy thì có thể đông sơn tái khởi hay không? Muốn hỏi thành tựu tương lai của chính mình như thế nào? Muốn hỏi hắn có thể chiến thắng được tồn tại tà ác hay không? Muốn hỏi hắn có thể báo được thâm cừu đại hận của chủng tộc hay không? Muốn hỏi làm sao mới giải khai được phong ấn huyết mạch của nhân tộc? Chuyện mà hắn muốn hỏi thật sự rất nhiều rồi. Đáng tiếc là hỗn độn thần ngao đã trực tiếp phun hắn ra, một câu tiên đoán cũng không hề nói cho hắn biết. Có lẽ, chỉ khi nào ta khai mở cho hỗn độn hai khiếu còn lại, khiến cho hắn có thể hít thở, hắn mới sẽ nói ra tiên đoán tương lai. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, trong lòng có chút hối hận. Nhưng xem như đã biết được điểm này, hắn cũng không có loại thực lực mở ra hỗn độn này, điều khắc cho hỗn độn cái mũi. Không đúng. Không đúng, Kim Sơ Phỉ nói Kim Ô Thị đã từng câu được một con hỗn độn thần ngao, đạt được lời tiên đoán tương lai của thần ngao. Nói như vậy, hẳn là không cần điêu khắc thất khiếu cho thần ngao cũng có thể đạt được tiên đoán đối với tương lai của thần ngao à. Chẳng lẽ ta không đạt được tiên đoán của thần ngao, là vì ta vẫn chưa câu được hắn lên sao? Hắn trăm mối không thể hiểu nổi. Hiện tại thần ngao đã quay trở lại trong hỗn độn, không lại lộ diện nữa, nghi hoặc trong lòng hắn cũng không ai có thể giải tỏa. Lúc này, Tân Hỏa đột nhiên nói, Nhạc tiểu tử có lẽ hắn đã từng nói qua với ngươi những tiên đoán liên quan tới ngươi rồi, chỉ là ngươi quan tâm sẽ loạn, lúc đó không cảm giác được mà thôi. Trung Nhạc giật mình, Tân Hỏa tiếp tục nói, hắn đã từng nói qua đế nhạc của Phục Hy thì, có phải là nói, hắn nhìn thấy ngươi trong tương lai sẽ tu thành tồn tại đế cấp hay không? Bằng không, sao ngươi lại xưng là đế nhạc? Trung Nhạc lộ ra thần sắc thất vọng. Tiên Thiên Kim Ô vỗ mạnh cặp cánh, nhanh chóng bay về phía điếu ngao đài, chán nản nói. Chỉ là tiên đoán trở thành đế nhạc sao? Ta sớm đã biết rõ, nếu ta không chết tương lai nhất định sẽ trở thành. Góc truyện audio.com, tồn tại đế cấp, nếu thân là kẻ thừa kế Tân Hỏa, lại không có năng lực này, cũng sẽ không xứng làm kẻ thừa kế rồi. Hỗn độn cấp cho ta lời tiên đoán này, có chút qua loa rồi à? Tân Hỏa gật đầu, nói. Cái này cũng đúng, lần sau đợi tới lúc ngươi có thực lực rồi, lại câu con thần ngao này lên, tra hỏi nó, còn phải khắc chữ lên trên lưng nó nữa. Cứ viết, Tân Hỏa từng tới đây đi dạo một vòng a. Trung Nhạc không khỏi bật cười. Đột nhiên, Tân Hỏa chợt trầm tịch xuống. Trên điếu ngao đài, mấy tôn đế quân kim ô thị nhao nhao bay tới, pháp lực bàng đại quân hắn lấy cuốn Trung Nhạc bay thẳng lên cao. Sau một khắc Trung Nhạc dưới sự bảo vệ của bảy tôn kim ô đế quân này, đáp xuống trên điếu ngao đài. Thân thể Trung Nhạc lay động biến trở lại thành diện mạo của Dịch Phong, khom người cám tạ. Đa tạ các tiền bối của Kim Ô Thị đã giúp đỡ tương trợ. Hắn không phải là tộc nhân của Kim Ô Thị ta. Trên thiên không bốn phía điếu ngao đài, vô số thần nhân Kim Ô một mảnh xôn xao. Bọn họ vốn tưởng rằng kẻ câu được thần ngao, lại bị thần ngao kéo vào hỗn độn là một cường giả của Kim Ô Thị, không nghĩ tới kẻ này lại không phải là Kim Ô Thị, mà là một ngoại tộc. Ngay cả bảy tôn Kim Ô đế quân kia cũng khẽ nhíu mày. Kim Sơ Phỉ vội vàng tiến lên, giới thiệu, mấy vị lão tổ, vị này chính là Dịch Thị Dịch Phong huynh. Tổ tiên đã từng xuất hiện qua mấy tôn tồn tại đế cấp gia tộc lai lịch cổ lão. Một tôn lão Kim Ô đế quân nhìn về phía Trung Nhạc cẩn thận quan sát, nói. Dịch Phong tiểu hữu, ngươi có đạt được tiên đoán của thần ngao không? Có thể nói cho lão phu nghe một chút nội dung tiên đoán không? Trung Nhạc lắc đầu, ngữ khí có chút thất lạc, nói. Xin tiền bối thứ lỗi. ta bị thần ngao nuốt vào trong bụng, còn chưa được thần ngao tiên đoán cái gì, đã bị thần ngao phun ra trở lại rồi. Lão Kim Ô Đế Quân khẽ nhíu mày, nói, tiểu hữu vậy mà tinh thông công pháp của Kim Ô thị ta, thậm chí còn tu thành tiên thiên Kim Ô thần thể, sự tinh diệu trong đó thậm chí không thua kém gì Kim Ô thị ta, thật ra là khiến cho lão phu có chút hiếu kỳ. Tiểu hữu, không biết có thể để cho chúng ta kiểm tra một chút nhục thân và nguyên thần của tiểu hữu hay không? Sáu tôn Kim Ô Đế Quân còn lại không đợi Trung Nhạc đáp ứng, tinh thần lực đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn, hết thảy bí ẩn của nhục thân và nguyên thần hắn đều bị mấy tôn Kim Ô Đế Quân này không chút cố kỵ dò xét một phen. Đột nhiên, thời điểm tinh thần lực của mấy tôn Kim Ô Đế Quân này đảo qua thức hải của hắn, 30 bức thiên đạo đồ kia chợt lóe lên quang mang, chấn văng hết thảy tinh thần lực mấy tôn Kim Ô Đế Quân này ra ngoài. Sáu tôn Kim Ô Đế Quân nhất tề hừ khẽ một tiếng, sắc mặt đại biến, trong lòng giật mình, liếc nhìn nhau một cái, truyền âm cho lão đế quân kia, nói. Đại huynh, trong thức hải của hắn có thần thông đế cấp thủ hộ. Thần thông đế cấp thủ hộ, xem ra, hắn không phải là tổ tiên có tồn tại đế cấp mà là trong dịch thị vẫn còn có tồn tại đế cấp tại thế, đã dùng thần thông đế cấp bảo vệ thức hải và nguyên thần của hắn. Sắc mặt lão đế quân khẽ biến, càng thêm khách khí thi lễ nói. Cách chương.